Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 28 tháng 8, Chủ nhật thứ 22 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 40. Giáo dân tham dự vào chức vụ ngôn sứ của Đức Kitô. Chúa Kitô, vị ngôn sứ cao cả, đứng để dùng chứng tá đời sống và sức mạnh của lời nói để công bố nước Chúa Cha, chu toàn chức vụ ngôn sứ cho đến lúc sự vinh hiển của Người tỏ ra trọn vẹn. Không những nhờ hàng giáo phẩm là những người nhân danh và lấy quyền Người mà giảng dạy, nhưng cũng nhờ giáo dân nữa. Người đặt họ làm chứng nhân, đồng thời ban cho họ cảm thức đức tin và ơn biết nói năng, là để sức mạnh tin mừng sáng ngời trong đời sống thường ngày, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Nếu giáo dân vững lòng tin cậy mà tận dụng thời gian hiện tại và kiên trì trong đợi vinh quang một ngày kia sẽ đến, họ sẽ tỏ ra là con cái của lời hứa. Nhưng họ không được giấu kín niềm hy vọng đó trong lòng. Trái lại, bằng cách hoán cải không ngừng và chiến đấu chống lại những bậc thống trị thế giới tối tăm này với những thần linh quái ác, họ cũng diễn tả niềm hy vọng đó qua những cơ cấu của cuộc sống trần gian. Những bí tích của luật mới là của ăn nuôi dưỡng đời sống và hoạt động tông đồ của người tín hữu, tiên báo trời mới và đất mới. Cũng vậy, giáo dân cũng trở nên những sứ giả hữu hiệu rao giảng niềm tin vào điều mình trông đợi. Nếu họ không ngần ngại nối kết đời sống đức tin với việc tuyên xưng đức tin, việc rao giảng tin mừng đó nghĩa là việc loan báo Chúa Kitô bằng chứng từ của đời sống và bằng lời nói, mang một sắc thái và hiệu quả đặc biệt, vì được thực hiện trong những hoàn cảnh chung của trần thế. Trích hiến chế tinh lý về giáo hội ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 35. 29 tháng 8 thứ hai, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, lễ nhớ. 30 tháng 8 thứ ba, tuần thứ 22 mùa thường. 31 thứ tư, tuần thứ 22 mùa thường. Tháng 9, ý cầu nguyện chung, cầu nguyện cho quyền tự do tôn giáo được nhìn nhận. Xin cho chính quyền các nước trên hoàn cầu nhìn nhận quyền tự do tôn giáo. Ý truyền giáo, cầu cho các giáo hội non trẻ biết hội nhập vào các nền văn hóa của các dân tộc. Xin cho các giáo hội non trẻ, khi dấn thân loan báo sứ điệp Kitô giáo, được nhờ đó mà hội nhập theo chiều sâu vào các nền văn hóa của các dân tộc. Mùng 1 tháng 9, thứ 5 đầu tháng. Mùng 2 tháng 9, thứ 6 đầu tháng. Mùng 3 tháng 9, thứ 7 đầu tháng. Thánh Gregorio Cả, giáo hoàng, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Mùng 4 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và hình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng con chúc tụng Chúa.
Chúng con thờ lạy Chúa.
Chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đấng Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Xin thương xót chúng con, vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Lạy Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi. Suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn. Cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Tôi đã nói rằng, tôi sẽ không nhớ đến người nữa, sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa.
Đó là lời Chúa.
Ta
chay kim ngày, linh hồn tôi khát khao, thời xa tôi mong đợi Chúa tôi, như đất heo khô, khát mong mà không gặp nước.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khát khao Chúa.
Tôi cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa, vì ân tình của Ngài đang chuồng hơn màn sông, miệng tôi sẽ xương ca người khen Ngài.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khát khao Chúa.
Tôi sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời tôi, tôi sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa, hồn tôi được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng tôi ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỷ.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khát khao Chúa.
Vì Chúa đã ra tay trợ phù tôi, để tôi được hoan hỷ nước trong bông cánh của Ngài. Linh hồn tôi bám thân vào Chúa, và tay hữu Chúa nâng đỡ người tôi.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khát khao Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành, đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy, người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: Lạy Thầy, không thể thế được. Thầy sẽ chẳng phải chịu như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau Thầy. Con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha người, cùng với các thiên thần của người. Và bấy giờ, người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thầy bảo thật các con, trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy con người đến trong nước người.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em thân mến, Lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm A, dẫn đưa chúng ta vào cuộc thách đố lựa chọn theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Trong bài đọc 2, chết thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, Thánh Tông Đồ khuyên nhủ rằng, đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí để biết đâu là thánh ý Thiên Chúa, biết điều gì tốt lành và hoàn hảo đẹp lòng Chúa. Còn trong bài tin mừng theo Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu dứt khoát hơn khi tuyên bố rằng, ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo ta. Và Chúa còn nói tiếp, ai cố giữ mạng sống mình thì sẽ mất, ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sự sống. Cái mất và cái được, hay là cái cho đi và cái thu nhận, nó đã trở thành logic và biện chứng của cuộc sống. Ở đời ai cũng muốn được và sợ mất, ai cũng muốn thu vào và sợ cho đi. Nhưng làm thế nào để được mà không bị mất? Không phải ai cũng biết làm. Vì không phải cứ thu vào có nghĩa là được, cũng không phải buông ra là bị mất. Thánh Don Bosco lần kia đã thuật lại một câu chuyện tưởng tượng để dạy cho các học sinh biết quảng đại theo Chúa như sau. Một hôm, Chúa Giêsu trao cho hai môn đệ thân tín nhất trong nhóm 12, mỗi người một hòn đá to bằng quả bóng, và bảo hãy đi theo người lên một ngọn núi cao. Đi được một quãng, vị môn đệ thứ nhất quen thói tính toán hơn thiệt, nên đã đổi hòn đá to bằng một viên sỏi bằng nắm tay cho nhẹ. Còn ông thứ hai, do lòng mến thúc đẩy, nên sẵn sàng ôm theo hòn đá to ấy. Vừa leo dốc vất vả, lại vừa ôm theo hòn đá to nặng, nên ông thứ hai đến chậm hơn và ngồi bệt xuống mặt đất, thở hổn hển. Bấy giờ ông thứ nhất mới lên tiếng, này anh bạn, sao anh lại tốn công vác theo hòn đá to thế kia làm chi? Cứ như tôi đây, chỉ cần mang viên sỏi nhỏ, có phải hay hơn không? Sau đó, tới giờ ăn trưa, Chúa Giêsu bảo hai ông ngồi xuống, và rồi người ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, và biến hai hòn đá kia trở thành bánh ăn. Khi ấy người thứ nhất chỉ ăn được một cái bánh nhỏ bằng nắm tay, nên ăn xong vẫn còn thấy đói. May mà người thứ hai chia cho phần bánh từ cục đá thật to. Ít hôm sau, Chúa Giêsu lại bảo hai ông theo người lên núi cao như hôm trước, và mỗi người cũng mang theo một hòn đá. Rút kinh nghiệm lần trước, môn đệ thứ nhất quen tính toán, nên đã mang theo một hòn đá to hơn người thứ hai. Đến nơi, ông ta thường ngồi thở hổn hển và chờ đợi Chúa Giêsu biến cục đá thành bánh ăn như lần trước. Nhưng lần này, Chúa Giêsu ra lệnh, nào, bây giờ mỗi anh em hãy ngồi lên hòn đá của mình để nghe Thầy dạy. Và trước hết, Chúa nói rằng, không phải lúc nào Thầy cũng biến đá thành bánh ăn đâu. Rồi người quay sang nói riêng với ông thứ nhất rằng, con hãy nhớ, đi theo ta, vâng lời không thì chưa đủ, mà còn phải làm theo ý của Thiên Chúa với lòng yêu mến, chứ không phải do sự tính toán hơn thiệt đâu nhé. Thưa anh chị em, theo Chúa Kitô nghĩa là chấp nhận một cuộc sống của Chúa. Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Thập giá là thách đố. Các môn đệ và những người theo Chúa phải vượt qua từng giây phút. Chấp nhận thập giá là chọn Chúa Giêsu. Nhưng cái trớ trêu vẫn là con người muốn theo Chúa, nhưng lại không muốn chấp nhận thập giá của Chúa. Bằng chứng là ông Phêrô, vị tông đồ trưởng, sau khi đã được Chúa mặc khải, đã nói lên lòng tin không tiền khoáng hậu của mình đối với Thầy Chí Thánh Giêsu. Thầy là con Thiên Chúa hằng sống. Lời tuyên xưng của Phêrô đã làm nổi bật vai trò lãnh đạo và được Chúa cất nhắc làm đầu giáo hội. Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây dựng hội thánh của ta, và cửa hỏa ngục sẽ không thắng nổi. Ta trao cho ngươi chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sự gì con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi. Tuy nhiên, sau lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu lại loan báo về cái chết và sự sống lại của Ngài. Chúa không muốn cho Phêrô và các môn đệ sống trên chiến thắng vì lời tuyên xưng. Nhưng các ông phải trở về với thực tế của con đường thập giá. Phêrô chưa hiểu gì về con đường thập giá của Thầy mình sẽ phải chịu, là theo ý Chúa Cha để cứu độ nhân loại. Nên Phêrô đã ngăn cản đường đi của Chúa, nghĩa là ngăn con đường thập giá của Chúa phải thực hiện để cứu rỗi con người. Chúa đã của trách Phêrô là Satan, là người chỉ nghĩ theo ý trần gian, mà không có tư tưởng của Thiên Chúa. Đây vẫn là thất đố nặng nề của Phêrô và của mọi người chúng ta, vì ai cũng muốn dễ dãi, sung sướng, mà ít khi chấp nhận gian khổ, thử thách chông gai. Nhưng thập giá vẫn là con đường chúng ta phải lựa chọn. Thập giá dù là gỗ, sắt hay bông, vẫn nặng nề và vẫn phải gánh vác suốt cả cuộc đời. Chúa không đòi hỏi chúng ta vác thập giá của Chúa hay của người khác, và Chúa càng không chấp nhận chúng ta đẩy thập giá của mình cho người khác gánh vác. Nhưng Chúa muốn mỗi người chúng ta gánh vác chính thập giá của mình mà theo Chúa. Xin Chúa ban sức mạnh để chúng ta vác thập giá mình mà kiên trì theo Chúa suốt đời. Xin cho đức tin của chúng ta, đức cậy và đức mến của chúng ta bền vững trong tình thương của Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin với Hội Thánh.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa. Xin bày Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thật với Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời phong siêu Pilato. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được cùng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Kiền, Công Giáo và Tông Thiền. Tôi tuyên xưng con một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người, đã chịu chết trên thập giá và phục sinh để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hãy chúc tụng tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho giáo hội luôn hiệp nhất và bình an, cho mọi người luôn biết tìm kiếm Chúa làm gia nghiệp. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắn lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi người chúng ta và cho những ai muốn chúng ta cầu xin luôn tràn đầy tình thương của Chúa, để biết chọn Chúa làm lẽ sống và kiên trì vác thập giá mình mà theo Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắn lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang khao khát đi tìm nước Chúa, được gặp thấy Chúa. Cho những người đang tha phương tị nạn được mau đoàn tụ, cho những ai đau yếu được bình phục, và cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng ngàn thu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắn lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ công nghiệp chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô con Chúa để nuôi dưỡng và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này để thông phần sự sống của Đức Kitô mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Dân trọn đời sống sướng vui khổ sầu, cầu khấn chưa tôn nhan từng thánh, cúi xin cha lành đồng ban công ơn. Xin dâng cả hồn xác lễ dâng ban chiều, lời kinh lòng ta tiến cúi xin nhầm lời, cầu khấn chưa tôn nhan từng thánh, cúi xin cha lành dâng
anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật tội tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng ở nơi hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Con là kinh đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Trong Cha chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Ngay trên cõi đời này, chẳng những chúng con hằng nghiệm thấy hiệu quả tình thương của Cha, mà còn được lãnh nhận bảo chứng sự sống muôn đời. Quả vậy, chúng con được nhận lãnh ân huệ mở đầu là Chúa Thánh Thần, nhờ người Cha đã cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết. Do đó chúng con hy vọng muôn đời được hưởng ơn phục sinh. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:
Thần, Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất này vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôn đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống. Này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tin xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến linh hồn Phêrô, là người con mà Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Nhờ bí tích thanh tẩy, người tín hữu này đã cùng chết với Chúa Kitô, xin Cha cho được cùng sống lại với người. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa cam lộ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vui, quyền là vinh đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thể linh hồn con sẽ lành mạnh. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc Thiên Quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài hát Alleluia mà các bạn trẻ tụ họp tại kênh trong ngày Chủ nhật vừa qua 21 tháng 8, ngày bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, đã hát lên trước khi Đức Thánh Cha nói vài lời huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin với các bạn trẻ sau thánh lễ bế mạc. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Các bạn trẻ thân mến! Đã đến lúc kết thúc buổi cử hành kỳ diệu này, và kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20. Trong tâm hồn cha cảm thấy vang lên hai tiếng cảm ơn. Cha tin chắc rằng hai tiếng cảm ơn này cũng đồng vang lên trong tâm hồn mỗi người chúng con. Chính Thiên Chúa đã khắc ghi lời cảm ơn này trong tâm hồn chúng ta, và đã ghi dấu nó bằng bí tích thánh thể, bí tích của lời cảm tạ. Phải, các bạn trẻ thân mến, lời ghi ơn phát sinh từ đức tin được thể hiện trong bài ca chúc tụng dâng lên Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần, đứng đã ban cho chúng ta chứng tá cuối cùng của tình yêu bao la của Người. Lời cảm ơn của chúng ta vang lên đến Thiên Chúa vì hồng ân của gặp gỡ không thể quên được này, cũng được gửi đến tất cả những ai đã tổ chức và thực hiện Ngày Quốc tế Giới Trẻ này. Tôi xin lặp lại cách đặc biệt lời cảm ơn Hội đồng Tòa Thánh đặc trách giáo dân, do Đức Tổng giám mục Stanislaw Rinko làm chủ tịch, với sự trợ giúp hữu hiệu của vị Tổng thư ký Đức cha Joseph Clemens, và cảm ơn quý chư huynh thuộc Hội đồng giám mục Đức, trước hết là Đức Tổng giám mục Cơ, Đức Hồng Y Joachim Meissner. Tôi xin cảm ơn các thẩm quyền chính trị và hành chánh. Trong những ngày này, đã làm cho mọi sự việc được diễn ra cách an lành. Tôi cảm ơn biết bao thiện nguyện viên đến từ các giáo phận Đức và từ những quốc gia khác nhau. Một lời cảm ơn chân thành xin được gửi đến biết bao đan viện sống đời chiêm niệm, vì đã dâng lời cầu nguyện cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha loan báo Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến năm 2008 sẽ được tổ chức tại Sydney với những lời như sau.
And now, as the living presence of the risen Christ in our midst nourishes our faith and hope, I am pleased to announce that the next World Youth Day will take place in Sydney, Australia.
Trong giây phút này, trong đó sự hiện diện sống động của Chúa Kitô phục sinh giữa chúng ta, nuôi dưỡng đức tin và niềm hy vọng. Tôi vui mừng loan báo rằng, cuộc gặp gỡ thế giới của giới trẻ lần tới sẽ diễn ra tại Sydney, Úc Châu vào năm 2008. Chúng ta hãy phó thác cho sự hướng dẫn từ mẫu và đầy lòng chăm sóc của mẹ Maria Rất Thánh, con đường tương lai của các bạn trẻ trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời cảm ơn và loan báo trên, Đức Thánh Cha đã xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus gratiam tuam quismus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi fil tu incarnazione coniovimus, per passionem eis et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sau lời kinh truyền tin, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người.
Nomen
Domini benedictum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
And the Holy Father get...
Sau phép lành, Đức Thánh Cha chào chúc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trước hết, bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói, Cha chân thành chào các bạn trẻ nói tiếng Pháp. Cha cảm ơn chúng con, các bạn trẻ thân mến, vì đã đến tham dự, và Cha cầu chúc chúng con trở về lại đất nước, mang theo với chúng con, như các đạo sĩ ngày xưa, niềm vui vì đã gặp được Chúa Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, với các bạn trẻ nói tiếng Anh đến từ khắp nơi trên thế giới, Cha nồng nhiệt chào chúng con, vào lúc kết thúc những ngày không thể quên được này. Nguyện xin ánh sáng của Chúa Kitô mà chúng con đã đi theo để đến kênh này, được chiếu tỏa rõ ràng hơn và mạnh mẽ hơn trong đời sống chúng con. Rồi bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến nói tiếng Tây Ban Nha, chúng con đã đến để thờ lại Chúa Kitô. Giờ đây, chúng con đã gặp được Ngài, chúng con hãy tiếp tục tôn thờ Ngài trong tâm hồn, luôn sẵn sàng trả lẽ về lý do của niềm hy vọng trong chúng con. Chúc các con lên đường trở về quê nhà an toàn. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến nói tiếng Ý, giờ đây đã kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20, nhưng ước chi việc cử hành bí tích thánh thể vẫn tiếp tục trong đời sống chúng con. Chúng con hãy mang đến cho tất cả niềm vui của Chúa Kitô mà chúng con đã gặp được nơi đây. Rồi bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đã nói, các bạn trẻ Ba Lan thân mến, Cha ôm trọn các con vào lòng. Như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vĩ đại có lẽ sẽ nói với chúng con hãy giữ ngọn lửa đức tin cháy sáng trong đời sống chúng con và trong sinh hoạt của dân tộc Ba Lan chúng con. nguyện xin mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô luôn hướng dẫn những bước đường chúng con đi. Bằng tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói, Cha chân thành chào các bạn trẻ nói tiếng Bồ Đào Nha. Các bạn trẻ thân mến, Cha cầu chúc chúng con luôn sống trong tình bạn hữu với Chúa Giêsu để cảm nghiệm niềm vui chân thật và thông truyền nó cho tất cả, nhất là cho các bạn đồng tuổi gặp khó khăn. Bằng tiếng Phi Lục Tân, Đức Thánh Cha chào tất cả các bạn trẻ Á Châu như sau. Các bạn trẻ thân mến nói tiếng Phi Lục Tân và tất cả chúng con, những người trẻ châu Á thân mến. Như các đạo sĩ, chúng con đến từ phương Đông để thờ lại Chúa Kitô. Giờ đây chúng con đã gặp được Chúa, chúng con hãy trở về lại đất nước chúng con, mang theo trong tâm hồn ánh sáng của tình yêu Chúa. Và bằng tiếng Swahili, Đức Thánh Cha chào tất cả các bạn trẻ châu Phi với những lời như sau. Các bạn trẻ Phi Châu thân mến, Cha thân chào chúng con. Tại đại lục to lớn và thân yêu của chúng con hãy mang lấy niềm hy vọng mà Chúa Kitô đã trao ban cho chúng con. Chúng con hãy là những kẻ gieo giải hòa bình và tình huynh đệ. Và cuối cùng bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha đã nói, Các bạn thân mến, là những người hiểu tiếng Đức của Cha, Cha cảm ơn chúng con vì lòng mến thương mà chúng con đã chứng tỏ để nâng đỡ Cha trong những ngày này. Chúng con hãy gần gũi bên Cha với lời cầu nguyện. Chúng con hãy bước đi hiệp nhất với nhau. Chúng con hãy luôn trung thành với Chúa Kitô và với giáo hội. Nguyện chúc bình an và niềm vui của Chúa Kitô luôn ở với chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời Đức Thánh Cha cầu chúc sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho tất cả mọi người trong thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln vào trưa Chủ nhật vừa qua ngày 21 tháng 8. Và giờ đây trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây đoạn cuối cùng của bài giảng Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào trưa Chủ nhật vừa qua 21 tháng 8. Trọn cả bài giảng này, Đặng Thế Dũng đã gửi đến quý vị và các bạn đầu tuần qua. Giờ đây, chúng ta chỉ nghe lại đoạn cuối cùng Đức Thánh Cha đã khuyên các bạn trẻ như sau. Một lần nữa, Cha phải trở lại với bí tích thánh thể. Vì chỉ có một bánh, nên chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể. Thánh Phaolô đã nói như thế. Ngài muốn nói rằng, bởi vì chúng ta chỉ nhận cùng một Chúa, và vì Chúa là đứng tiếp đón và thu hút chúng ta đến sống hiệp nhất với Ngài, nên chúng ta chỉ là một điều duy nhất. Điều này cần được thể hiện trong cuộc sống, cần được chứng tỏ trong khả năng tha thứ, cần được thể hiện trong cảm thức và những nhu cầu của kẻ khác, cần được thể hiện trong thái độ sẵn sàng chia sẻ, cần được thể hiện trong sự dấn thân phục vụ người lân cận, sinh sống gần bên, cũng như ở những nơi xa xôi, nhưng luôn gần bên chúng ta. Ngày nay, có những hình thức thiện nguyện, kiểu mẫu cho việc phục vụ lẫn nhau. Chính xã hội chúng ta đang hết sức cần đến việc phục vụ này. Chẳng hạn như chúng ta không nên bỏ rơi những người cao niên trong cảnh cô đơn. Chúng ta không nên làm ngơ bước qua không màng chi đến những kẻ đau khổ. Nếu chúng ta suy nghĩ và sống những hệ luận của việc hiệp thông với Chúa Kitô, thì lúc đó đôi mắt của chúng ta sẽ được mở ra. Bây giờ, chúng ta không còn bằng lòng với việc sống mà chỉ lo cho chính mình thôi, nhưng chúng ta sẽ thấy anh chị em đang cần chúng ta ở đâu và cần như thế nào. Sống và hành động như thế, chúng ta sẽ mau ý thức rằng, thật là điều tốt đẹp biết bao khi được trở nên hữu ích và sẵn sàng phục vụ kẻ khác, hơn là chỉ biết lo lắng về những tiện nghi được cung cấp cho bản thân mình. Cha biết rõ rằng, chúng con, như là những người trẻ, chúng con khao khát những điều cao cả, rằng chúng con muốn dấn thân xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng con hãy chứng tỏ điều này cho mọi người, hãy chứng tỏ điều này cho thế giới, một thế giới đang mong chờ chứng tá này từ những môn đệ của Chúa Giêsu, và là một thế giới có thể sẽ khám phá ra ngôi sao mà chúng ta đang đi theo, nhất là nhờ qua tình thương của chúng con. Chúng ta hãy tiến tới cùng với Chúa Kitô và chúng ta hãy sống cuộc đời mình như là những kẻ thờ phượng đích thật của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời khuyên thiết thực này dành cho các bạn trẻ mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói lên vào cuối bài giảng của Ngài trong thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ trưa Chủ nhật vừa qua 21 tháng 8. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với thính cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
The Mass is ended.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.